gió trong tóc về đến trại, thấy bầu không khí đầy tang tóc. Đám chiến binh cử đi chiến đấu với bộ lạc Ute, bao lâu nay biệt tăm, cuối cùng đã trở về. Tin tức họ đem theo đều là bất hạnh. Họ chỉ ăn trộm được 6 con ngựa, không đủ bù đắp lại những tổn thất. Và suốt dọc đường trở về, họ phải nhịn đói, nhịn khát. Bọn họ có 4 người bị thương nặng và chỉ 1 người hy vọng sống được. Nhưng đau nhất là số bị giết, gồm 6 người, đều là chiến binh loại xuất sắc. Tồi tệ nữa là chỉ có 4 mảnh vải để khâm liệm cho họ. 2 người không được khâm liệm, mà theo tục lệ thì ai chết không được khâm liệm chu đáo sẽ bị coi là kẻ nhục nhã và không được nhắc đến tên họ nữa. Một trong 2 người đó là chồng của đứng với bàn tay nắm chặt. Bởi vì nàng đang ở trong lều mỗi tháng 1 lần, cho nên 2 người bạn của chồng nàng đem tin đến phải nói vọng qua vách vào. Thoạt đầu, tưởng như nàng tiếp nhận tin đó với thái độ hờ hững. Nàng vẫn ngồi bất động trên sàn nhà, 2 bàn tay chắp lại đặt lên đầu gối. Mặt chỉ hơi cúi xuống. Nàng ngồi nguyên như thế gần suốt buổi chiều, phó mặc cho nỗi đau thấm dần vào sâu trong tim, trong lúc các bạn gái của nàng chạy đi chạy lại làm công việc này nọ. Tuy vậy, họ cũng chốc chốc lại nhìn nàng, bởi họ đều biết hai vợ chồng đứng với bàn tay nắm chặt, gắn bó với nhau như thế nào. Nhưng động cơ lớn hơn khiến họ theo dõi nàng là vì nàng gốc người da trắng. Họ rất muốn xem người đàn bà da trắng kia chồng chết thái độ ra sao. Cho nên, trong họ có cả sự quan tâm chăm sóc lẫn sự tò mò. Và họ làm thế là rất tốt. Đứng với bàn tay nắm chặt đau đớn đến nỗi, suốt cả buổi chiều, nàng không hề ngước mắt lên lần nào. Nàng cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Nàng chỉ ngồi, hồi tưởng lại những sự kiện trong đời sống của hai vợ chồng. Những sự kiện đó hiện lên chỉ thành từng mẩu vụn, nhưng vô cùng sống động. Dần dần, đến một sự kiện đặc biệt, và lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, nàng òa khóc. Chuyện xảy ra vào một đêm sau khi đứa con thứ hai của nàng chết không lâu. Nàng đã cố ghìm nén, áp dụng đủ mọi cách nàng biết để nỗi đau đớn không quật ngã được nàng. Nhưng đến một lúc, không hiểu vì đâu, nước mắt nàng bỗng trào ra, không sao ghìm được. Nàng cố nén lại bằng cách úp mặt vào tấm áo mặc trong nhà. Hai vợ chồng nàng vừa mới nhắc đến chuyện cần lấy vợ khác cho anh. Và anh đã trả lời, mình là đủ. Nhưng như thế chưa đủ đẩy lùi được nỗi đau mất đứa con thứ hai, nỗi đau mà nàng biết đang được chồng chia sẻ. Khi nỗi đau đã trôi theo dòng nước mắt và dịu bớt phần nào, nàng ngẩng đầu lên và thấy chồng ngồi bất động bên bếp lửa, mắt đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy. Khi 4 mắt gặp nhau, nàng nói, em chẳng được việc gì hết. Mình là đủ. Nàng nhớ rất rõ, chàng từ tốn đứng dậy, rời khỏi bếp lửa rồi nói, giọng hơi xúc động, em nhích ra. Nàng nhớ rất rõ bàn tay chàng lướt nhẹ dưới lần áo nàng, hai cánh tay chàng mềm mại ôm người nàng. Nàng cũng nhớ rất rõ trong tiềm thức cảm giác khi họ làm tình, rất nhẹ nhàng, không nói năng gì với nhau, không phải gắng sức gì hết. Cảm giác như thể họ được nâng lên cao và trôi triển miên như một dòng nước vô hình và kỳ diệu. Đó là đêm ân ái dài nhất trong cuộc đời sống chung của họ. Cứ hễ sắp thiếp ngủ, họ lại bắt đầu cuộc làm tình khác, rồi lại tiếp. Thậm chí, cho đến lúc mặt trời mọc, họ vẫn chưa ngừng. Đấy là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trên đời họ không rời nhau cho đến hết buổi sáng. Cuối cùng, khi không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ, họ mới chịu rời nhau và thiếp đi ngay lập tức. Đứng với bàn tay nắm chặt, nhớ rất rõ khi đó, nỗi day dứt về hai màu da tan biến đi đâu mất và nàng bỗng cảm thấy nhẹ tênh. Nàng không còn thấy mình là da trắng hay da đỏ, nàng thấy mình chỉ là một con người nhất thể, không chia cắt được. Đứng với bàn tay nắm chặt, chuyển trí óc về hiện tại, trong ngôi lều mỗi tháng 1 lần này. Từ nay trở đi, nàng không còn là người vợ, người phụ nữ Comanche, thậm chí là người phụ nữ nói chung nữa. Bây giờ, nàng chẳng là thứ gì hết. Tương lai của nàng sẽ ra sao? Một con dao nạo nằm ngay trên nền đất, chỉ cách nàng chừng vài bộ. Nàng hình dung đến lúc nàng cầm lên, ấn nó vào ngực nàng, lút sâu đến tận chui. Đứng với bàn tay nắm chặt, chờ khi không ai để ý đến mình mới bỏ nhanh ra chỗ để con dao. Nàng đưa nhanh bàn tay, nắm lấy chuôi và trong chớp mắt, lưỡi dao đã ngay trước mắt nàng. Nàng đưa nó lên cao, hét lên một tiếng rồi dùng cả hai tay thọc xuống như thể ôm mạnh một vật thân thiết vào trái tim. Nhưng con dao chưa kịp đi hết chặng đường của nó thì một người phụ nữ đã bước vào kịp. chị ta không gỡ được con dao, nhưng sau một lúc giằng co, cũng quạt được sang một bên. Lưỡi dao rạch một đường trên áo đứng với bàn tay nắm chặt, cắt đứt ống tay áo bằng da nai và chọc vào da nàng chỗ trên khuỷu. Nàng cố níu con dao lại, nhưng cuối cùng người phụ nữ cũng vẫn lôi được ra khỏi bàn tay nàng. Bất lực, nàng gieo mình xuống hai cánh tay trìu mến của người bạn gái. Nỗi đau bị kìm nén, bây giờ mới bật lên như dòng nước tuôn chảy mạnh mẽ khi vách chắn bị gạt bỏ. Nàng gào thét dãy giụa như phát điên. Mấy người phụ nữ chạy vào, nửa dìu, nửa lôi đứng với bàn tay nắm chặt, vẫn đang khóc thảm thiết vào giường. Trong khi một người dỗ dành nàng, hai người kia tìm cách cầm máu và băng bó vết thương cho nàng. Nàng gào thét rất lâu, đến nỗi họ phải thay phiên nhau coi sóc. Cuối cùng, nàng dịu dần và chỉ còn rên rỉ. Không mở cặp mắt ướt đẫm, nàng vẫn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói, không phải với ai khác mà với bản thân nàng. Tôi không còn là gì nữa, tôi không còn là cái gì nữa. Chập tối, người ta đem đến một bát cháo loãng cho nàng ăn. Đầu tiên, nàng chỉ nhấp chút ít, nhưng rồi càng húp, nàng càng thấy khát. Cuối cùng, nàng húp một hơi dài, cạn bát cháo. Sau đấy, nàng nằm xuống giường, mắt mở to hết nhìn bạn bè lại nhìn lên trần nhà. Tôi không là cái gì hết, nàng nhắc lại. Nhưng giọng nàng lúc này đã bình thản và mấy người phụ nữ hiểu rằng thế là nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm của nỗi đau quá lớn này. Cũng đúng lúc cơn kiệt sức kéo đứng với bàn tay nắm chặt vào giấc ngủ say, không mộng mị, thì Trung úy Đơn Ba cũng thức giấc do tiếng vó ngựa rậm ngoài cửa ngôi nhà. Chưa nhận ra đó là tiếng gì, còn đang mơ màng trong cơn ngái ngủ, một mặt cố tỉnh lại, một mặt chàng quờ tay lấy khẩu súng ngắn hải quân. Nhưng chưa kịp đụng tới khẩu súng, chàng đã nhận ra tiếng vó của con Cisco. Nó đã trở về. Tuy nhiên vẫn cảnh giác, chàng tụt rất nhẹ ra khỏi giường, rón rén đi vòng qua con ngựa, bước ra ngoài. Trời vẫn còn tối, nhưng đã có vẻ sắp sáng. Sao mai trơ trọi chiếu sáng trên bầu trời. Chàng trung úy đưa mắt quan sát và lắng tai nghe. Không có người nào hết. Cisco theo chàng vào sân, và khi Trung úy Đơn Ba vô tình đặt bàn tay lên cổ nó, chàng thấy bờm nó bết lại do mồ hôi đã khô. Chàng bật cười nói to. Ta chắc chú đã làm cho bọn gian phi một phen bờ hơi tai, đúng không nào? Còn bây giờ thì chắc chúng mày khát lắm, ta sẽ cho mày uống nước. Trong lúc con Cisco đùa giỡn dưới suối và phì nước ra đằng mũi, Trung úy Đơn Ba thả dòng suy nghĩ theo một hướng mới. Thì ra trước đây, mình chỉ nghĩ đến chuyện thụ động chờ đợi, chàng nghĩ. Chàng lắc đầu, tự cười thầm. Mình đã chờ đợi chúng. Chàng ném một viên đá xuống nước. Nhưng mình định chờ cái gì? Chờ xem có kẻ nào tìm mình không chứ gì? Chờ xem bọn da đỏ đến bắt trộm con ngựa của mình ư? Chờ để nhìn thấy một con trâu rừng chăng? Chàng không ngờ chàng lại như thế. Xưa nay, có bao giờ chàng xử sự kiểu như vậy đâu. Rú rú trong nhà để chờ xem bên ngoài có sự kiện gì xảy đến. Phải chấm dứt cái trò ấy ngay bây giờ, chàng tự nhủ. Chàng chưa kịp nghĩ tiếp thì đột nhiên thấy một điều lạ trước mắt. Mặt suối ven bờ bên kia có những ánh sắc màu lung linh. Trung úy Đơn Ba ngoái đầu nhìn lên trên cao. Sau lưng chàng vầng trăng mùa thu rất to vừa mọc. Không nghĩ gì hết, chàng nhảy lên lưng con ngựa Cisco, thúc cho nó leo lên đỉnh dốc. Cảnh tượng quả là tuyệt diệu. Vầng trăng rất to, rực rỡ như một lòng đỏ trứng khổng lồ, tỏa sáng khắp bầu trời như tạo thành cả một thế giới mới mẻ vẫy gọi chàng. Chàng xuống ngựa, cuốn một điếu thuốc, say sưa ngắm vầng trăng đang lên cao dần trên đầu chàng. Những nét đậm nhạt trên mặt trăng rõ ràng như trên một tấm bản đồ. Trăng càng lên cao, thảo nguyên càng sáng tỏ. Những đêm trước, chàng chỉ thấy bóng tối âm u và ánh sáng vằng vặc. Đêm nay, có một cái gì đó giống như một đại dương mênh mông đột nhiên bị rút hết nước. Chàng muốn đi vào cái đại dương ấy. Người và ngựa đi khoảng nửa giờ đồng hồ và Đơn Ba tận hưởng từng phút một. Đến khi quay trở về, chàng thấy trào lên trong lòng một niềm tự tin. Bây giờ thì chàng cảm thấy vui thích về những gì đã xảy ra. Chàng tính sẽ không việc gì phải tức giận với việc không đơn vị nào chịu ra đây. Cũng không việc gì phải thay đổi những thói quen sẵn có. Chàng sẽ không chịu chiều chiều đi tuần tra quanh khu đồn. Và cũng sẽ không chịu nằm ngủ mà thức một mắt, dòng một tai. Chàng tính, không chờ thêm nữa, chàng sẽ chủ động tạo lối thoát cho tình trạng này. Sáng mai, chàng sẽ phi ngựa đi tìm đám da đỏ. Nhưng nếu chúng ăn thịt chàng, cũng được, Nếu chúng ăn thịt chàng, quỷ sứ sẽ được hưởng xương sầu của chàng mà chúng vứt lại. Nhưng không thể chờ đợi thêm nữa. Tảng sáng, khi nàng mở mắt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một cặp mắt. Rồi nàng nhận ra có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía nàng. Nàng chợt nhớ lại tất cả và nàng bỗng vô cùng bối rối trước sự quan tâm này. Nàng làm một cử chỉ tỏ ra nàng không xứng đáng, một cử chỉ không giống kiểu Comanche. Nàng che mặt lại. Những người đứng xung quanh hỏi xem nàng thấy trong người thế nào, nàng có muốn ăn không? Và đứng với bàn tay nắm chặt trả lời, có, nàng cảm thấy đã dễ chịu và có, nàng thèm ăn. Trong lúc ăn, nàng quan sát những người phụ nữ lăng xăng làm công việc vặt và đúng là giấc ngủ và bữa ăn có tác dụng phục hồi rất nhanh. Cuộc sống vẫn tiến lên và ý nghĩ đó làm nàng dần dần trở lại là một con người. Nhưng khi nghĩ đến trái tim nàng, qua việc tự vẫn vừa rồi, nàng đã làm cho mọi người thấy là trái tim nàng tan nát rồi. Nếu như nàng phải tiếp tục cuộc sống thì vết thương kia phải được chữa lành và muốn vậy không còn cách nào tốt hơn là một sự than khóc đầy đủ và đúng cách. Nàng phải khóc chồng của nàng và muốn thực hiện điều đó, nàng phải rời khỏi ngôi lều. Lúc nàng sửa soạn đi, trời chưa sáng hẳn. Các bạn gái chải và tết tóc cho nàng, đồng thời cử hai cậu con trai. Một cậu đi lấy tấm áo đẹp nhất của nàng và một cậu lấy con ngựa quý nhất trong bầy ngựa của chồng nàng đem tới. Không ai ngăn trở nàng khi, đứng với bàn tay nắm chặt, luồn sợi thắt lưng vào vỏ con dao sắc nhất của nàng, thắt vào ngang lưng. Hôm qua thì họ phải ngăn nàng để nàng khỏi làm điều dại dột, nhưng hôm nay trông nàng đã bình tĩnh. Và giả sử như đứng với bàn tay nắm chặt có quyết định tự sát đi nữa thì cũng đành vậy. Bao nhiêu người vợ đã từng làm như thế trước nàng. Họ đi theo khi nàng bước ra khỏi nhà. Lúc này, trông nàng xinh đẹp vô cùng, nét mặt có vẻ gì đó đau khổ và không giống mọi khi. Một người đỡ nàng lên lưng ngựa, rồi con ngựa pony chở nàng rời khỏi trại vòng qua hồ nước, ra tới đồng cỏ. Không ai nói một lời, không ai khóc, và cũng không ai vẫy tay vĩnh biệt nàng. Họ chỉ đứng nhìn theo. Những bạn bè của nàng hy vọng nàng sẽ không đau khổ quá đến nỗi tự hủy hoại và rồi nàng sẽ trở về. Tất cả bọn họ đều yêu quý đứng với bàn tay nắm chặt. Trung úy Đơn Ba vội vã chuẩn bị. Hôm qua, chàng đã ngủ qua cả lúc mặt trời mọc. Hôm nay, chàng muốn thức dậy từ lúc rạng sáng. Cho nên, chàng uống cà phê vội vã và trong lúc phả khói thuốc lá, chàng cố kiểm lại trong óc từng việc chuẩn bị phải tiến hành để đạt hiệu quả cao nhất. Chàng bắt tay vào những việc tầm thường trước tiên, bắt đầu từ lá cờ trên nóc nhà kho. Lá cờ này mới hơn lá cờ cắm trên nóc ngôi nhà chỉ huy. Chàng trèo lên bức tường đất sụt lở lấy lá cờ xuống. Chàng chẻ cái cọc trong chuồng ngựa, gài nó vào thành ủng, rồi sau khi đo cẩn thận, chàng bẻ bớt đi vài phân. Sau đó chàng buộc cờ vào, trông không đến nỗi nào. Mất chừng hơn một tiếng đồng hồ chuẩn bị cho con Cisco, xén túm lông mọc ở bốn móng chân nó, chải lại bờm và đuôi, rồi lấy mỡ thoa vào những sợi lông đen và dày ở hai chỗ đó cho thành đen nhánh. Mất nhiều thời gian nhất là trang điểm lớp da cho nó. Đơn Ba hết lau chùi, lại chải tới 5-6 lần cho bóng loáng, giống như hình vẽ trên trang giấy láng của một cuốn sách tranh nào đó. Chàng buộc Cisco sát vào cọc, để nó không nằm được xuống đất bẩn, rồi vội vã quay về ngôi nhà chỉ huy. Tại đây, chàng lấy bộ quân phục sĩ quan ra, tỉ mỉ chải bằng bàn chải mềm, không bỏ sót một phân nào, nhặt những sợi chỉ thừa dính vào mặt vải và những hạt bụi nhỏ nhất. Chàng đánh bóng các khuy, giá như có sơn, chàng đã sơn lại phù hiệu, cấp hiệu đính trên vai và những vạch kim tuyến đính dọc theo mép quần. Chàng chùi bóng bằng bàn chải nhỏ và nước bọt. Sau một lúc, chàng nhìn thử, thấy bộ quân phục trông đã ra dáng. Chàng vừa chùi, vừa nhỏ nước bọt lên đôi ủng đi ngựa cao đến đầu gối và đặt bên cạnh bộ quân phục. Bây giờ, đến công việc cuối cùng là sửa sang cho bản thân chàng. Chàng với khăn tắm bằng vải thô và lấy bộ dao cạo râu rồi chạy xuống suối. Chàng bước xuống nước, sát xà phòng khắp người, tráng lại rồi lên bờ. Tất cả mất chưa đầy 5 phút. Cẩn thận để khỏi sức ra, chàng cạo mặt 2 lần. Khi đưa bàn tay xoa thử hàm và cổ, không thấy có chỗ nào chưa nhẵn nhụi, chàng leo lên dốc và về mặc quần áo. Con Cisco cúi đầu ngó cặp mắt giễu cợt nhìn người đang đi về phía nó. Nó chú ý đặc biệt đến giải huân chương đỏ rực đeo treo vai của chủ. Nếu như không có cái giải ấy, chắc cặp mắt của con ngựa vẫn chăm chú nhìn chàng. Chưa ai nhìn thấy trung úy đơn ba mặc đầy đủ lễ phục sĩ quan như thế này. Con Cisco cũng chưa hề nhìn thấy, nhưng nó thuộc hình dạng chàng hơn bất cứ ai khác. Kèm thêm khẩu súng ngắn hải quân lủng lẳng bên hông, chàng là người mang quân phục đáng mơ ước nhất của mọi cô gái. Hình ảnh chàng lúc này mạnh mẽ và chói lọi đến nỗi, nếu nhìn thấy nó, không một trái tim phụ nữ nào không bị choáng ngợp. Cô gái nào lạnh lùng nhất cũng phải ngoái đầu nhìn, và cô nào ít nói nhất cũng phải mấp máy môi thốt lên khe khẽ. Chàng là ai vậy? Luồn hàm thiếc vào mõm ngựa xong, chàng túm lấy bờm nó, nhẹ nhàng nhảy lên lưng bóng láng của Cisco. Chàng sang nhà kho, xuống ngựa, lấy lá cờ đuôi nheo và lá cờ lớn dựa sẵn vào tường. Chàng gài cán lá cờ đuôi nheo vào ủng bên trái, còn lá cờ lớn chàng cầm vào tay trái. Sau đó, chàng giật cương cho con Cisco phi thẳng ra thảo nguyên. Chạy được khoảng 100 thước, đơn ba ghìm cương ngựa, ngoái đầu nhìn lại phía sau, biết rằng rất có thể chàng sẽ không được nhìn thấy đồn binh này lần nào nữa. Chàng ngước mắt nhìn mặt trời và thấy mới giữa buổi sáng, chàng còn vô số thời gian để tìm bọn da đỏ. Đưa mắt nhìn về hướng tây, chàng nhìn thấy vầng khói tỏa như mây và chàng theo dõi thấy xuất hiện đều đặn vào các buổi sáng đã 3 ngày nay. Chắc chắn bọn chúng đóng trại ở đấy. Chàng trung úy nhìn xuống mũi ủng lóe sáng phản chiếu ánh mặt trời. Chàng bất giác thở dài bối rối. Và trong chớp mắt, chàng bỗng thèm được một ngụm rượu whisky. Rồi chàng làm hiệu cho con Cisco và nó phi nhanh về hướng tây. Gió đã ngừng thổi, nhưng lá cờ Hoa Kỳ vẫn phần phật. Trong lúc người và ngựa lao nhanh để gặp gì thì chàng chưa biết. Nhưng chàng vẫn đi tiếp. Tuy không dự tính trước, nhưng sự việc khóc chồng của đứng với bàn tay nắm chặt được tiến hành theo đúng thể thức một cách hoàn toàn đầy đủ. Lúc này, nàng chưa định chết. Điều nàng cần là tuôn hết nỗi đau đớn ra khỏi trái tim để nhẹ bớt nỗi lòng. Chính vì thế mà nàng ra đây để được hoàn toàn thoải mái. Bình thản và tuân theo đúng tục lệ, nàng ngồi trên lưng ngựa khoảng một tiếng đồng hồ, hướng nó chạy đến địa điểm, theo nàng nghĩ, là nơi thánh thần thường tụ họp. Đối với ai sống trong thảo nguyên thì đây là một ngọn đồi. Với ai khác thì đây chỉ là một cái gò giống như một gợn sóng nhỏ giữa biển khơi mênh mông. Đỉnh đồi có một cây thông già sơ xác, sống lay lắt, bất chấp đã nhiều lần bị người qua đường bẻ cành hủy hoại. Thảo nguyên phẳng lì và nàng nhìn khắp các hướng, chỉ thấy mỗi nơi này là có cây. Địa điểm này quả là hữu quạnh. Lúc này cũng đúng như thế. Nàng giật cương cho con ngựa chạy lên đỉnh đồi, xuống ngựa rồi đi bộ xuống sườn bên kia chừng vài bộ. Nàng ngồi vắt chéo chân tay trên mặt đất. Gió thổi tung bím tóc, cho nên nàng bèn túm lấy, tở ra cho màu vàng sậm thoải mái tung bay theo chiều gió. Nàng nhắm mắt lại, để mặc cảm giác chao đảo, tập trung suy nghĩ về sự kiện khủng khiếp vừa xảy ra với cuộc đời nàng. Nàng tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình vào đó, và không nghĩ đến bất cứ gì khác nữa. Vài phút sau, lời ca của một bài hát hình thành trong óc nàng. Nàng mở miệng và lập tức lời ca bật ra rành rọt giống như nàng đôi lần vẫn hát. Đầu tiên là bài hát giản dị, ca ngợi chiến công của chồng nàng với tư cách là một chiến binh và một người chồng. Bản nhạc kết thúc bằng một điệp khúc như sau. Chàng là con người vĩ đại nhất là trong con mắt tôi. Trước khi sang đoạn điệp khúc này, nàng ngưng lại đôi chút, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Đứng với bàn tay nắm chặt rút con dao trong vỏ ra khía một vạch dài chừng 2 phân lên bắp tay. Nàng gục đầu xuống, mắt liếc nhìn vết thương. Máu đã chảy ra. Nàng lại tiếp tục hát tiếp, bàn tay vẫn nắm chặt con dao. Trong tiếng đồng hồ sau đấy, nàng tiếp tục khía lưỡi dao lên nhiều chỗ da thịt khác. Những vết khía không sâu nhưng vẫn ra rất nhiều máu khiến đứng với bàn tay nắm chặt cảm thấy hài lòng. Đầu nàng nhẹ nhõm, nàng tập trung tư tưởng hơn. Bài hát rất thích hợp. Nó kể lại câu chuyện về cuộc sống của hai vợ chồng nàng, những điều nàng không thể nói với ai. Tuy không đi vào chi tiết tỉ mỉ, nhưng nàng cũng không bỏ qua thứ gì. Cuối cùng, nàng đặt ra đoạn lời ca tuyệt hay cầu xin đấng đại linh thần dành cho chàng một chỗ vinh dự trong cõi bên kia Thái Dương. Hát đến đây, nàng bỗng xúc động cao độ, và niềm cảm xúc này, nàng thấy không cần phải kiềm chế. Nàng sắp kết thúc cuộc khóc chồng và như thế có nghĩa là vĩnh biệt. Nước mắt chảy ra như mưa, lúc nàng vén tấm áo bằng da hươu để lộ ra một bên đùi. Nàng đưa lưỡi dao dọc theo đùi và thấy cổ họng nghẹn lại. Lần này, vết rạch rất sâu. Chắc lưỡi dao đã khía vào một động mạch hay tĩnh mạch lớn, bởi đứng với bàn tay nắm chặt, nhìn xuống, thấy cứ mỗi lần tim nàng đập, máu lại trào ra. Cầm máu lại hay vẫn tiếp tục hát? Đứng với bàn tay nắm chặt, chọn cách thứ hai. Nàng ngồi duỗi hai chân, để cho máu chảy xuống đất, vẫn ngừng cao đầu và gào lên lời bài ca. Ta muốn được chết, ta muốn được đi theo chàng. Chàng đi trước, ta theo sau. Vì gió từ phía trước thổi lại, nên nàng không nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng. Từ xa, chàng đã trông thấy ngọn đồi và nghĩ rằng lên đó, chàng có thể nhìn thấy được những gì mà dưới thấp chàng chưa nhìn thấy. Chàng sẽ trèo lên ngọn cây thông giả kia. Đến lưng chừng đồi, chàng nghe thấy tiếng gió đưa tiếng ai hát vẳng lại, tiếng hát buồn thảm. Chàng thận trọng thúc ngựa lên dốc, và khi tới đỉnh, nhìn sang dốc bên kia, chàng thấy một người ngồi chỉ cách vài bộ, ngay trước mặt chàng. Người ngồi quay lưng lại, nên chàng không nhìn thấy mặt, không biết đó là đàn ông hay đàn bà. Nhưng chắc chắn đó là thổ dân da đỏ. Một người da đỏ đang hát. Chàng vẫn ngồi trên lưng con Cisco, cho đến khi người lạ quay mặt lại. Đứng với bàn tay nắm chặt, không thể nói là do đâu, nhưng đột nhiên linh tính cho biết có vật gì đó sau lưng nàng, nên nàng quay đầu lại. Nàng vừa nhìn thoáng thấy khuôn mặt bên dưới chiếc mũ, thì một làn gió đột ngột thổi tung, khiến lá cờ tung bay, che mất đầu y. Nhưng chỉ một thoáng như vậy cũng là đủ. Nàng nhận ra ngay, đó là một tên lính da trắng. Nàng không đứng phắt dậy, cũng không bỏ chạy. Hình dạng tên kỵ binh cô đơn có một cái gì đó khiến nàng choáng váng. Lá cờ lớn, sặc sỡ, con ngựa da bóng loáng và ánh nắng làm lóe sáng những trang sức trên quần áo y. Và bây giờ, khi lá cờ đã thổi tung bay, khuôn mặt y lại lộ ra, một khuôn mặt trẻ trung và cương nghị. Đứng với bàn tay nắm chặt chớp mắt rất nhiều lần, vẫn chưa tin đó là người thật hay chỉ là ảo ảnh. Toàn bộ hình ảnh hoàn toàn bất động, chỉ riêng lá cờ vẫn lay động. Rồi tên lính lấy lại thế thăng bằng trên lưng ngựa. Y là có thật. Nàng vội ngồi dậy, rồi lê gối, định bỏ chạy xuống chân đồi. Nàng không thốt lên một lời, cũng không nhích được một bước. Đứng với bàn tay nắm chặt, vừa chấm dứt một cơn ác mộng, đã lại rơi vào một cơn ác mộng khác. Nhưng lần này, không phải mộng mà là thật. Nàng lê chân rất chậm, bởi vì nàng quá hốt hoảng, không đủ sức chạy. Đơn bà cũng bị choáng ngợp khi nhìn thấy mặt người đàn bà. Chàng không nói lời nào, thậm chí óc chàng cũng không gọi lên câu gì, nhưng nếu có gọi thì sẽ phải là câu đại loại như: người đàn bà này là loại người như thế nào nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn tóc vàng sậm rối bù, cùng cặp mắt thông minh, có khả năng yêu hoặc ghét đều dữ dội. Chàng không hề nghĩ người đàn bà này không phải là người đàn bà da đỏ, chỉ riêng có một điều ám ảnh tâm trí chàng. Chưa bao giờ chàng trông thấy một người đàn bà hình dạng đặc biệt như thế này. Chưa kịp mở miệng nói hoặc cử động gì thì chàng nhìn ngay thấy người nàng đầy máu. Ôi lạy Chúa! Chàng kêu lên. Và nàng chưa kịp lê xuống đến chân dốc, chàng đã giơ tay cao, nói to, giọng dịu dàng. Khoan đã! Nghe tiếng người lạ nói sau lưng, đứng với bàn tay nắm chặt định lao chạy, nhưng vấp ngã. Trung úy đơn bà đã phi ngựa tới, năn nỉ nàng đứng lại. Khi chàng chỉ còn cách chừng vài bộ, đứng với bàn tay nắm chặt ngoái đầu lại, vấp một lần nữa và ngã chúi vào trong đống cỏ cao. Lúc chàng tới nơi, thì nàng đang bò bằng tay và đầu gối, và mỗi lần tay chàng với tới nàng, chàng lại rụt tay lại, như sợ, không dám đụng tới con vật bị trọng thương. Cuối cùng, chàng quyết định nắm hai vai nàng, thì nàng đột nhiên quay ngoắt lại và cào vào mặt chàng. Cô bị thương đấy, chàng nói. Gạt hai bàn tay nàng ra. Cô bị thương đấy. Nàng chống cự rất hung hãn, nhưng chỉ lát sau, nàng kiệt sức và chàng ôm được ngang lưng nàng. Dùng toàn bộ sức lực còn lại, nàng vùng ra đạp chàng. Và đúng lúc ấy, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Trong lúc điên cuồng chống cự lại, một từ tiếng Anh, một từ đã bao nhiêu năm nay nàng không dùng đến, đột nhiên bật ra và nàng không kịp ghìm lại. Đừng! Nàng nói. Cả hai cùng ngưng lại. Trung úy đơn ba không thể tin vào tai mình, và đứng với bàn tay nắm chặt cũng không tin miệng mình vừa thốt lên cái từ ấy. Nàng quặt đầu phía sau và ngã ngửa ra đất. Sự việc diễn ra vượt quá sức chịu đựng của nàng. Nàng ua mấy câu gì đó bằng tiếng Comanche rồi lịm đi. Người phụ nữ nằm trong đám cỏ vẫn còn thở thoi thóp. Hầu hết các vết thương của nàng đều nông, chỉ riêng vết thương ở đùi là nguy hiểm. Máu vẫn rỉ ra và chàng chú ý ân hận là đã quẳng tấm giải huân chương choàng vai đi, cách một hai dặm về phía sau lưng. Nếu không, giờ đây nó sẽ dùng để tạo một garo tuyệt vời. Chàng đã suýt nữa quẳng nhiều thứ khác nữa, bởi càng đi mà không thấy gì, chàng càng thấy kế hoạch của mình lố bịch. Chàng đã quẳng đi giải đeo huân chương vì thấy nó không có tác dụng gì hết, ngu xuẩn, thậm chí chàng đã định cuốn cả lá cờ lại. Chàng thấy nó cũng ngu xuẩn nốt, rồi quay trở về đồn Sedgwick. Thì vừa lúc đó, chàng nhìn thấy ngọn đồi và cái cây trơ trụi. Thắt lưng của chàng còn mới và quá cứng, cho nên chàng gỡ lấy con dao trong tay người thiếu phụ, cắt lấy một dải trong lá cờ, đem thắt chặt trên vết thương ở đùi nàng. Máu ngưng chảy ngay, nhưng chàng thấy vẫn cần băng bó thêm. Chàng cất bộ quân phục, cởi quần ngoài ra, xé bộ đồ mặc lót bên trong. Chàng làm thành một thứ bông băng, ấn mạnh vào chỗ vết thương sâu này. Trong suốt 10 phút đồng hồ khủng khiếp, Trung úy Đơn Ba quỳ trên người phụ nữ trần truồng nằm trên cỏ rậm, dùng hai bàn tay ấn mạnh vào miếng vải ép. Trong thời gian đó, đã có lúc chàng nghĩ khéo nàng đã chết. Chàng thử áp tai vào ngực nàng lắng nghe, tim nàng vẫn còn đập. Tự mình làm công việc này, chàng thấy khó khăn và hết sức khổ tâm, bởi chàng nào có biết nàng là ai, cũng không biết liệu có sống được không. Ngoài thảo nguyên rất nóng bức, nhất là dưới chân đồi, và mỗi lần đưa tay quệt mồ hôi chảy vào mắt, chàng lại bôi một chút máu lên mặt. Mấy lần chàng nhấc mảnh vải ép lên nhìn thử, chàng đều thấy máu vẫn rỉ ra, và chàng lại hạ miếng vải ép xuống. Và chàng thôi không nhấc lên nữa. Cuối cùng, khi máu đã ngừng chảy hoàn toàn, chàng tiến hành công việc khác. Vết thương ở đùi nàng cần khâu lại, nhưng chàng không thể làm được. Chàng cắt một bên hông quần lót dài, gấp lại, và đặt lên vết thương. Rồi rất nhanh, chàng cắt thêm một dải nữa ở lá cờ, buộc chặt lại. Chàng lặp lại tất cả những động tác ấy đối với những vết thương nhẹ hơn ở cánh tay nàng. Trong khi tên lính da trắng lạ lẫm làm, đứng với bàn tay nắm chặt bắt đầu rên rỉ. Nàng mở mắt vài lần, nhưng sức yếu quá, nàng không ngăn ý được, ngay cả khi y lấy bi đông đổ từng ngụm nước vào miệng cho nàng. Sau khi đã làm tất cả những việc với vai trò của người thầy thuốc, chàng mặc lại quân phục lên người. Trong khi cài khuy quần và tấm áo sĩ quan, chàng băn khoăn không biết cần phải làm những gì nữa. Chàng nhìn thấy con ngựa pony của nàng đang đứng trên đồng cỏ và chàng đã định chạy ra túm lấy nó. Nhưng khi nhìn lại người phụ nữ bị trọng thương nằm trong đám cỏ, chàng hiểu rằng nàng không thể cưỡi được nó. Dù có đặt nàng lên lưng ngựa, cũng vẫn cần có người đỡ nàng. Đơn Ba ngẩng đầu nhìn về phía tây. Đám mây khói đã gần tan. Chân trời sáng lại và chỉ còn vệt khói mảnh rẻ. Nếu nhanh tay, chàng có thể tiến tới nơi đó trước khi vệt khói kia tan hết. Chàng luồn hai cánh tay xuống dưới lưng người phụ nữ, nhấc bổng nàng lên, rồi đặt hết sức nhẹ nhàng lên lưng con Cisco, định sẽ vừa đỡ nàng, vừa dắt con ngựa. Nhưng người phụ nữ vẫn chưa tỉnh hẳn, và vừa nằm lên lưng ngựa, đã trực lăn xuống. Chàng đành một tay ôm nàng vào lòng, một tay bám lưng ngựa, cố sức leo lên, ngồi đằng sau nàng. Rồi như người cha ôm đứa con gái bị đánh đập, Đơn Ba thúc con ngựa chạy nước kiệu về phía có đám mây khói. Trong lúc con Cisco đưa họ đi ngang qua thảo nguyên, chàng trung úy nhớ lại kế hoạch gây ấn tượng cho bọn da đỏ. Lúc này, trông chàng chẳng dũng mãnh, chẳng có dáng vẻ oai phong của một võ quan chút nào. Cô gái thì băng bó đầy người bằng vải quần áo lót của chàng và lá cờ Mỹ. Không khéo, chính xuất hiện thế này lại ấn tượng hơn. Khi nghĩ đến những gì chàng đã làm, lúc cưỡi ngựa một cách ngu xuẩn băng qua đồng cỏ, chân giận đôi ủng bóng lộn, vai khoác dải huân chương đỏ thẫm, lá cờ phất phới bay bên mình, cùng nhiều thứ khác nữa, chàng ngượng nghịu mỉm cười một mình. Mình đúng là ngu xuẩn, chàng nghĩ. Chàng ngó xuống làn tóc vàng sậm bên dưới và nghĩ, không biết người phụ nữ này nghĩ thế nào khi nhìn thấy chàng lên khung đầy đủ như vậy. Đứng với bàn tay nắm chặt không nghĩ gì hết, nàng đang trong tâm trạng sầu não, nàng chỉ cảm giác chứ không nghĩ suy. Nàng cảm thấy con ngựa đang đưa đẩy dưới lưng nàng, nhưng điều nàng cảm thấy rõ rệt hơn cả là nàng được an toàn. Và trên đường về, nàng nhắm mắt liên tục, như thể sợ mở ra, cảm giác ấm áp kia sẽ tan biến mất. Hay cười không phải là một thiếu niên đáng tin cậy. Không ai có thể bảo cậu ta hư hỏng, nhưng Hay cười không thích làm việc, và khác với hầu hết thiếu niên da đỏ khác, cậu không hề thấy phải có trách nhiệm nào hết. Cậu là đứa trẻ mơ mộng, và cũng giống như mọi người hay mơ mộng khác, Hay cười phát hiện ra rằng, cách khôn khéo nhất để trốn những công việc nhàm chán là tránh xa mọi người. Do vậy, Cậu thiếu niên lười biếng này hầu như lúc nào cũng quanh quẩn với trại ngựa của bộ lạc. Cậu ta suốt ngày ở đó, một phần bởi lúc nào cậu ta cũng sẵn sàng cưỡi ngựa đi chơi, và mới 12 tuổi, cậu đã rất sành về ngựa. Hay cười có thể đoán chính xác giờ nào con ngựa cái sinh nở. Cậu có tài chinh phục những con ngựa bướng bỉnh nhất, và khi cần chữa bệnh cho ngựa, cậu biết rõ các vị thuốc hơn tất cả mọi người trong bộ lạc. Các con ngựa đều cảm thấy yên tâm khi có Hay cười ở gần chúng. Tất cả những thứ đó là phẩm chất thứ hai của cậu, bản chất thứ hai và chỉ là thứ yếu. Còn nguyên do chủ yếu khiến cậu thích gần gũi giống ngựa là chúng thường kiếm cỏ cách xa làng, nhiều khi tới một dặm, và do đó, cậu cũng được làng ra xa cùng với chúng, thoát khỏi cặp mắt của cha cậu, khỏi sự chú ý của các em trai và em gái cậu, khỏi đủ loại công việc vụn vặt bất tận trong làng. Thường cũng có nhiều đứa trẻ khác, cả trai lẫn gái, quanh quẩn quanh khu vực trại ngựa, nhưng trừ những trường hợp đặc biệt, Hay cười tránh không cùng chơi với chúng. Cậu thích nhất là leo lên một con ngựa thiến, nằm dài dọc theo sống lưng nó và mơ mộng, nhiều khi hàng tiếng đồng hồ, ngắm bầu trời liên tục thay đổi. Hôm đó, cậu đang mơ mộng suốt cả buổi chiều, thích thú được tránh xa làng, lúc này vẫn còn đang đau buồn sau khi toán chiến binh đi đánh bộ lạc Gilt trở về một cách bi thảm. Hay cười biết rằng, mặc dù ít quan tâm đến chuyện chinh chiến, sớm hay muộn, cậu cũng phải đi vào con đường ấy, cho nên cậu chú ý quan sát đám chiến binh người lớn kia. Cậu được hưởng sự xa xỉ, một mình giữa bầy ngựa cho đến giờ cuối cùng. Những đứa trẻ khác đã bị gọi về vì lý do nào đó, riêng cậu không thấy ai ra gọi, và cậu cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trong số những người thích mơ mộng. Cậu may mắn không phải về trước lúc trời tối hẳn và buổi hoàng hôn còn kéo dài khá lâu. Một mình giữa bầy ngựa đông đúc, cậu mơ ước một mình làm chủ và bầy ngựa biến thành một đoàn chiến binh tuyệt đối tuân thủ mọi mệnh lệnh của cậu. Cậu chỉ cần dậm chân một cái là tất cả phải răm rắp tuân theo. Có một con rắn gopher to màu vàng. Không hiểu sao, nó lại lạc được vào ngần ấy cái móng ngựa liên tục chuyển động và bây giờ vẫn luồn lách tìm cách thoát ra. Hay cười rất thích rắn và con rắn này lại khá to và khá già, chắc nó phải có cháu nội và cháu ngoại rồi. Một rắn ông đang hốt hoảng, cậu tụt trên lưng con ngựa xuống, định bắt nó ra chỗ an toàn. Nhưng bắt rắn đâu phải dễ, nó bò rất nhanh và Hay cười đuổi theo nó, đâm bị lạc lối giữa cả một rừng ngựa. Cậu lách dưới những cổ, những bụng ngựa và phải vất vả mới không để con rắn lọt ra ngoài tầm mắt. Cuối cùng rồi nó cũng gặp may. Luồn ra đến rìa bầy ngựa, nó gặp ngay được một cái hốc và chui luôn vào ẩn trong đó. Hay cười chỉ thấy được cái đuôi của nó mất hút trong hốc. Đúng lúc cậu đang đứng bên rìa cái hốc, rất nhiều con ngựa bụng hí lên và Hay cười nhìn thấy chúng vểnh tai. Cậu thấy bỗng nhiên ngần ấy đầu ngựa đều quay cả về một phía. Đúng là chúng vừa nhìn thấy ai đó đến. Một luồng khí lạnh lướt qua lưng và cậu bỗng giật mình. Lúc này chỉ có mỗi mình cậu sót lại nơi này. Cậu hoảng sợ nhưng cậu vẫn bỏ về phía trước, cúi thấp đầu để đàn ngựa che cho cậu, hy vọng nhìn thấy kẻ lạ trước khi hắn nhìn thấy cậu. Khi mắt cậu có thể nhìn thấy những khoảng trống của thảo nguyên mở ra trước mắt, cậu tiếp tục cúi đầu đi giữa những cái chân ngựa. Đàn ngựa có vẻ không hoảng hốt và điều đó làm cậu hơi yên tâm. Nhưng chúng vẫn nhìn theo hướng cũ, ngày càng chăm chú hơn, cho nên cậu chưa hết sợ và vẫn cố không gây ra tiếng động. Cậu đứng dừng lại khi con ngựa lạ chạy ngang qua, cách cậu chừng vài ba chục thước. Cậu nhìn không rõ bởi bị chắn, nhưng cậu tin rằng cậu thấy rõ chân con ngựa lạ đó. Cậu từ từ đứng thẳng người lên, nhìn qua bên trên lưng một con pony. Tóc trên đầu cậu dựng ngược, mắt cậu hoa lên, miệng lạnh buốt. Cậu không chớp mắt. Loại người kia cậu chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng cậu biết chắc đó là loại người gì. Đó là một tên da trắng. Một tên lính da trắng mặt vấy đầy máu. Và hắn đem theo một người nào đó của ta, chính là cô đứng với bàn tay nắm chặt. Trông cô ấy có vẻ bị thương nặng. Hai tay, hai chân đều cuốn vải trông rất nực cười. Chắc là cô ấy đã chết rồi. Con ngựa của tên lính da trắng kia chạy nước kiệu lúc đi ngang qua trại ngựa. Hắn phi thẳng về phía làng. Bây giờ có chạy về báo cho mọi người biết thì đã quá muộn và làm cách nào về được bây giờ? Cậu thấy khó quá. Đột nhiên cậu lại nghĩ hay còn có những tên khác. Biết đâu còn có cả một đoàn quân miệng mọc lông ngoài đồng cỏ. Có khi bọn chúng vây kín cả khu vực này rồi. Trong óc chỉ mong chuộc lại cái tội bất cẩn của mình, Hay cười leo lên lưng ngựa, phi theo hướng ngược với hướng làng. Hy vọng phát hiện thêm được những dấu hiệu nguy hiểm ở ngoài thảo nguyên mà cậu đoán phải có rất nhiều tên lính da trắng nữa. Trung úy Đơn Ba vẫn ngồi trên con ngựa đang phi, và bầy ngựa pony kia, thoạt đầu chàng tưởng như đồng cỏ chuyển động, bởi chưa bao giờ chàng thấy một đàn ngựa đông đến thế. Chàng ước tính phải đến 700 con, trông đáng sợ đến nỗi chàng đã tính dừng lại. Nhưng tất nhiên, chàng không làm thế được. Một người phụ nữ nguy cấp đang nằm trong vòng tay chàng. Nàng chịu đựng được cuộc đi khá tốt, đã thở đều đặn, máu thôi không chảy. Nàng đã yên lặng, nhưng mặc dù vóc người nhỏ nhắn, nàng vẫn làm trung úy mệt rã rời. Chàng đã ôm nàng trên lưng ngựa như thế được hơn một tiếng đồng hồ, và bây giờ chàng đã sắp đến nơi. Hơn bao giờ hết, chàng khao khát đến đó. Tính mệnh chàng có thể sẽ kết liễu chóng vánh, nhưng chàng vẫn tiếp tục phi ngựa. Chàng nghĩ đến nỗi đau đớn khủng khiếp khi cổ họng chàng bị đâm thủng. Chúng sẽ giết chàng mất. Ngọn đồi xa tít tắp, và càng đến gần trại da đỏ, chàng nhìn rõ những khúc quanh nhô ra của con suối trên thảo nguyên và những chóp nhọn gì đó. Kia rồi, khu đóng trại của chúng hiện dần lên trước mắt chàng giống như vầng trăng đêm qua. Bất giác, chàng ghìm cương ngựa lại. Chàng phải dừng ở đây để ngắm nghía cho thật hết cái quang cảnh lạ lùng này. Có khoảng 5 hoặc 60 ngôi nhà mái nhọn như những cái nón úp náu mình bên bờ suối. Trông thanh bình và ấm cúng xiết bao trong ánh nắng buổi chiều tà. Và bóng của chúng trải dài khiến chúng giống như những di tích cổ xưa còn sót lại. Chàng nhìn thấy cả những con người đang làm lụng xung quanh nhà, nghe thấy cả tiếng họ nói với nhau. Tiếng cười làm chàng ngạc nhiên. Khá nhiều người ở phía trên và phía dưới dòng suối. Một vài người dưới nước. Đơn Ba ngồi trên lưng con Cisco, tay giữ người phụ nữ chàng tìm được. Chàng sững sờ trước cảnh hùng tráng trải ra trước mắt, giống như một bức tranh sống động. Một nền văn minh nguyên thủy, hoàn toàn chưa bị thứ gì xâm nhập. Và chàng đứng ở đó. Hiện tượng kia vừa ra khỏi ngoài phạm vi óc tưởng tượng của chàng, đồng thời chàng cũng lại biết đó chính là nguyên do khiến chàng đến đây. Đó chính là cái lõi của niềm mong ước được đóng quân tại một đồn biên giới. Tuy chưa biết gì về tất cả những thứ này, nhưng chàng cảm thấy mình đã may mắn được chứng kiến tận mắt. Những hình ảnh chuyển động nhanh chóng dưới chân đồi sẽ không bao giờ trở lại trong cuộc sống tinh thần của chàng nữa. Nhờ những ấn tượng lướt qua đó, chàng bỗng như biến thành bộ phận của một thứ gì đó lớn lao, khiến chàng không còn là một trung úy hoặc một con người, thậm chí không còn là một sinh vật nữa. Những ấn tượng đó đã biến chàng thành một thần linh bay lượn trong không gian bao la của vũ trụ, vượt ra ngoài thời gian. Nhờ mấy giây phút quý giá đó, chàng thấu hiểu được sự vĩnh hằng. Người phụ nữ ho, nàng dãy giụa như muốn thoát ra khỏi ngực chàng, và Đơn Ba trìu mến vỗ nhẹ lên gáy nàng. Chàng bật môi lên thành tiếng, và con Cisco lao xuống phía bờ suối. Mới được vài bước, chàng nhìn thấy một phụ nữ và hai đứa trẻ vừa bước ra khỏi một rặng cây, và họ cũng nhìn thấy chàng. Người phụ nữ thét lên, làm rơi bình nước trên đầu, đẩy hai đứa trẻ rồi chạy về phía làng, miệng gào to, "Lính da trắng! Lính da trắng!" Những con chó ùa ra như những lính cứu hỏa, phụ nữ hét lên gọi con cái, những con ngựa buộc bên ngoài nhà chồm lên, hí ầm ĩ. Quả là một sự xáo động đến hết tầm cỡ. Khắp bộ tộc đều nghĩ họ bị tấn công. Trong lúc tiến lại gần làng, Đơn Ba thấy mọi người đều nhốn nháo, chạy rầm rập khắp mọi nơi. Những trai tráng sẵn có vũ khí trên tay vội vã nhảy lên lưng ngựa, miệng gào thét khiến chàng nhớ đến cảnh tượng đàn chim vỡ tổ, hoặc một tổ ong lớn bị ai chọc đầu gậy vào. Những trai tráng có vũ khí lên được lưng ngựa đã tập hợp thành một đám hùng hậu chuẩn bị tiến lên đối phó với chàng, có thể để giết chàng. Đơn Ba không ngờ mình tạo nên không khí hỗn loạn đến mức này. Chàng cũng không ngờ dân chúng ở đây lại ngây thơ đến như vậy. Nhưng tại đây vẫn có một thứ gì khác đè lên chàng lúc chàng tiến đến, thứ gì đó chứa đựng trong mọi hiện tượng chàng nhìn thấy kia. Lần đầu tiên trong đời, Đơn Ba thấy được cảm giác của một kẻ xâm lấn nước khác. Chàng hoàn toàn không thích cái cảm giác ấy và nghĩ sẽ phải biểu lộ thái độ nào đó để họ hiểu. Điều quan trọng hơn cả là phải làm cho họ thấy chàng chỉ là một người khách bình thường. Cho nên, khi cưỡi ngựa đến khoảng trống đầu làng, khi nhìn thấy đám bụi bốc lên do những bản chân chạy và vó ngựa, thấy rõ những cặp mắt của dân làng, chàng ghìm cương ngựa và dừng lại. Sau đó, chàng rời khỏi lưng ngựa, tay vẫn ôm người phụ nữ, tiến hai bước lên phía trước. Đến đây, chàng đứng yên, mắt nhắm lại, hai tay bưng người phụ nữ giống như người du khách lạ lẫm đem dâng món quà cũng lạ lẫm nốt. Chàng lắng nghe và thấy dần dần, chỉ trong vài phút sau, Không khí trở lại lặng lẽ khác thường. Đám bụi từ từ lắng xuống. Bằng đôi tai, đàn bà nhận biết được rằng dân chúng ở đây mới lúc nãy còn nhốn nháo, bây giờ đã im lặng từ từ bước đến gần chàng. Trong không khí gần như tuyệt đối lặng lẽ ấy, chàng nghe thấy cả tiếng chạm khẽ do vô ý của vài thứ vật dụng, tiếng chân bước dè dặt, tiếng khụt khịt của những con ngựa đứng mãi chồn chân. Chàng mở mắt và thấy dân chúng đã kéo cả ra bãi trống đầu làng, đứng trước là chiến binh và thanh niên, đàn bà trẻ con đứng sau. Tất cả hiện lên như trong giấc mộng. Một đám dân chúng sơ khai, quần áo bằng da thú và những mảng màu sắc sặc sỡ. Cả một giống người tách biệt khỏi thế gian, đang nín thở nhìn chàng, chỉ cách chàng chừng vài trăm bộ. Người phụ nữ chịu nặng trên cánh tay chàng, và đơn ba phải đổi tư thế cho đỡ mỏi. Tiếng xì xào nổi lên, lan ra, rồi biến mất trong đám người. Nhưng không một ai tiến thêm bước nào về phía chàng. Một tông người lớn tuổi, chắc là những người có vai vế của bộ lạc, trụm vào với nhau, trong khi mọi người khác vẫn đứng yên. Tốp người lớn tuổi thì thầm với nhau bằng những âm thanh lạ tai, khiến chàng chưa dám tin là họ đang bàn bạc. Chàng đưa mắt nhìn rộng ra cả đám dân chúng, và khi hướng tới một tốp chiến binh ngồi trên lưng ngựa, chàng nhận ra một nét mặt quen quen. Đấy chính là người chiến binh da đỏ hôm nọ đến ăn trộm ngựa ở đồn Seswick. Gió trong tóc nhìn chằm chằm vào phía sau lưng đơn ba, khiến chàng phải ngoái đầu lại xem có ai đứng đằng sau mình không. Hai cánh tay chàng tê dại, nhưng vì người chiến binh nhìn chằm chằm vào chàng, nên chàng phải cố nâng người phụ nữ lên cao thêm chút ít như thể muốn bảo họ: các người hãy nhận lấy cô gái này. Thái độ của chàng làm người chiến binh bất ngờ, gã ngập ngừng, rồi đảo mắt nhìn dân làng, rõ ràng muốn hỏi xem có ai nhận thấy điều tên lính da trắng muốn nói không. Tuy không nhìn thẳng, nhưng bằng đôi mắt, đơn ba nhìn thấy gió trong tóc xuống ngựa, bước ngang qua bãi trống, tay cầm lòng lẻo cái chùy chiến đấu bằng đá. Y vẫn đi, và nếu như có chút sợ hãi nào đó thì cũng giấu rất kín bởi dáng điệu của y thản nhiên, đàng hoàng. Dân chúng im lặng nhìn khoảng cách giữa gió trong tóc và tên lính da trắng thu hẹp dần. Bây giờ đã quá muộn để ngăn chặn bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. Mọi người đều đứng yên và nhìn xem. Sự kiện đang tới dần trước mặt, trung úy đơn ba tỏ ra không thể nào dũng cảm hơn. Chàng đứng vững trên tư thế, không hề chớp mắt, chàng không hề tỏ ra sợ hãi gì hết. Khi gió trong tóc đã tiến sát, thấy gã vẫn rất chậm rãi bước tới, chàng bèn nói to, dõng dạc và rành rẽ: cô ấy bị thương. Chàng chuyển động đôi chút tấm thân nặng trĩu trên tay, trong lúc gã chiến binh da đỏ chăm chú nhìn vào mặt nàng. Và đơn ba thấy nỗi sửng sốt của y lộ ra rõ ràng đến mức khiến chàng cũng phải nhìn xuống mặt nàng, tưởng nàng đã chết. Đúng lúc đó, nàng quẫy mạnh, tuột khỏi cả cánh tay chàng. Chàng chưa kịp nhận ra thì gã chiến binh da đỏ đã đỡ lấy nàng, chạy trở lại chỗ đám dân làng, tay ôm đứng với bàn tay nắm chặt như chó mẹ vác cho con. Vừa chạy, gã vừa kêu lên những tiếng gì đó khiến đám dân Comanche nhất loạt ổ lên sửng sốt. Họ ùa chạy lại đón gã. Chàng vẫn ngồi bất động trên lưng ngựa và thấy bùn rùn chân tay. Đấy không phải giống người cùng với chàng. Lẽ ra, chàng có thể không gặp họ. Chàng có thể lúc này sống ở nơi cách xa họ hàng ngàn dặm. Chàng muốn bé lại, thành nhỏ xíu và chui vào một cái hốc nào đó. Những con người kia sẽ làm gì chàng? Mới sáng nay, chàng còn nghĩ họ sẽ chạy tới, ôm lấy chàng, nói với chàng bằng ngôn ngữ của chàng và mời chàng ăn bữa tối, chứ không phải chỉ thăm hỏi một cách thông thường. Ôi, sao chàng cô độc làm vậy? Chàng mới tội nghiệp làm sao, khi thấy mọi dự kiến của mình chỉ là hão huyền. Chàng đã từng khao khát gặp họ, đã ôm ấp những hy vọng lúc này bỗng trở thành xa vời, đến mức chàng không còn tự thành thật với bản thân mình được nữa. Chàng đã tự huyễn hoặc bản thân, cố tạo cho mình ý nghĩ rằng đến với họ chàng sẽ có thứ gì đó, thật ra chàng chẳng là gì hết. Những ý nghĩ khủng khiếp đó xâm chiếm đầu óc chàng giống như một cơn lốc chứa đựng toàn những tia lửa lóa mắt. Và nơi chàng đang đứng lúc này, ở đầu cái làng bán khai kia, không còn có ý nghĩa gì hết. Chàng trao đảo dưới một loạt ý tưởng bệnh hoạn cá nhân. Giống như bột phấn bị bay khỏi tấm bảng gỗ do ai đập mạnh vào đó, tâm hồn và niềm hy vọng của chàng đã rời khỏi chàng cùng một lúc. Quên sạch mọi thứ, chàng chỉ thấy một sự trống rỗng trong tâm trí. Chàng kéo dây cương ngựa và phi ngược trở lại con đường đã dẫn chàng tới đây. Việc chàng làm không hề ồn ào chút nào, và đám dân chúng bộ lạc Comanche mải việc của họ không hề nhận thấy. Khi họ nhìn ra, thì chàng đã vượt được một chặng đường khá dài rồi. Hai trai tráng dũng mãnh vội lao ngựa đuổi theo, nhưng bị những người tỉnh táo trong bộ tham mưu của 10 gấu níu lại. Họ có đủ thông minh để thấy rằng việc người lạ vừa làm là một hành động tốt, rằng tên lính da trắng đã đem trả họ một người trong bộ lạc, và bây giờ có đuổi theo hắn ta cũng chẳng để làm gì. Chặng đường quay về đồn là chặng đường dài nhất và tốn sức nhất trong cuộc đời của Trung úy Đơn Ba. Suốt nhiều dặm đường, đầu óc chàng như mụ đi. Hàng ngàn ý nghĩ xâm chiếm đầu óc chàng. Chàng cố cưỡng lại ý muốn thét lên giống như kẻ buồn nôn nhưng cố ghìm lại. Nhưng cảm giác tự mình thương xót mình vẫn cứ len vào và chàng không sao cưỡng lại nổi. Nó lấn tới như những đợt sóng, hết đợt này đến đợt khác và cuối cùng chàng gục ngã. Chàng gục đầu về phía trước, buông thả hai vai xuống và khóc thổn thức. Nhưng đến lúc chàng bắt đầu sụt sịt thì nước mắt chàng trào ra ảo ạt. Mặt chàng méo sạch và chàng khóc lên thành tiếng để mặc cho cơn đau khổ tha hồ thoát ra. Rồi chàng úp mặt xuống cổ con Cisco và trên những dặm đường còn lại chàng nức nở như một đứa trẻ. Chàng không nhìn thấy đồn. Lúc con Cisco đứng lại, chàng ngẩng đầu lên mới biết ngựa đã đứng trước cửa ngôi nhà chỉ huy. Sức lực biến đâu mất sạch và một lúc lâu chàng không thể làm được gì khác ngoài ngồi bất động trên lưng con ngựa. Chàng nhìn ngay thấy con sói tất trắng vẫn đứng ở vị trí muôn thuở bên kia khe suối. Nhìn thấy con sói đứng kiên nhẫn, giống như một chó săn vương giả, nét mặt như dịu dàng dò hỏi, chàng cảm thấy tủi thân và cổ họng nghẹn lại. Nhưng chàng đâu còn nước mắt nữa. Chàng dắt ngựa vào chuồng, tháo hàm thiếc cho nó rồi đi vào nhà. Chàng quăng dây cương ra sàn, gieo mình xuống giường, kéo chăn lên che đầu và co quắp người lại. Đầu óc đang bị kích động, chàng không sao ngủ được. Không hiểu sao, chàng suy nghĩ miên man về con tất trắng. Nó đã kiên nhẫn chờ đợi chàng lâu đến thế. Với một nghị lực phi thường, chàng cất người dậy, bước ra khỏi giường, loạng choạng trong ánh hoàng hôn, nhìn sang bên kia khe suối. Con sói vẫn lặng lẽ ngồi ở vị trí cũ. Chàng lảo đảo bước vào nhà kho, cắt một khúc mỡ. Chàng đem khoanh thức ăn ra chỗ bờ vách khe suối và thấy con sói thèm thuồng nhìn. Chàng bèn quăng miếng mỡ xuống bãi cỏ ngay chỗ rìa vách. Rồi mỗi bước chân lại thêm buồn ngủ, chàng quăng vài nắm cỏ khô cho con Cisco và quay vào nhà. Giống như người lính vừa thấy vật gì nhơ bẩn, chàng vội gieo mình lên tấm nệm giường, kéo chăn che kín hai mắt. Một khuôn mặt phụ nữ hiện lên trong óc chàng, một khuôn mặt từ quá khứ mà chàng biết rất rõ. Nụ cười tươi tắn trên môi nàng và cặp mắt rực sáng, thứ ánh sáng chỉ có thể bắt nguồn nơi trái tim. Mỗi khi gặp ngang trái, chàng thường nhớ lại khuôn mặt đó và nó hiện lên an ủi chàng. Đằng sau khuôn mặt đó là cả một câu chuyện dài và kết thúc một cách đau xót, nhưng Trung úy Đơn Ba không muốn nhớ lại điều đó. Khuôn mặt và cặp mắt ngạc nhiên của nàng là toàn bộ những gì chàng khao khát được nhớ lại, và chàng bám lấy nó một cách dai dẳng. Chàng sử dụng chúng làm thứ thuốc diệt trừ mọi nỗi đau đớn tinh thần của chàng. Chàng không dám luôn nghĩ đến nàng, nhưng chàng mang hình ảnh của nàng theo và chỉ khơi dậy trong trí óc khi nào tinh thần suy sụp. Chàng nằm bất động trên giường, giống như một tên nghiện ma túy, và để mặc cho hình ảnh chàng vẫn lưu giữ hiện lên, gây tác động. Chàng bắt đầu ngáy vào đúng lúc những vì sao hiện lên lấp lánh trên bầu trời của thảo nguyên bao la.